Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tây tháng 1. Đây là bài pháp số 2 trong khóa thiền 3 ngày ở tại thiền đường Mây Từ. Cái bài đầu tiên mà chúng ta nghe ngày hôm nay là tại vì có câu hỏi liên quan tới vấn đề các vị phạm thiên với vị chư thiên đó. Người ta thường nói là các vị mà chư thiên đó chia làm hai hạng, một hạng là chư thiên thường và là chư thiên quả dục giới. Có bảy tầng thì có thể tôi không nhớ hết tất cả các bài tình như thế nào, mà bắt đầu bằng tứ đại thiên vương rồi cung trời đau lợi đâu, những cái gọi là thần thiên dục giới, là những cái người mà lên trên đó là nhờ cái sự làm phước tu tập, không có tu tập là phước. Còn các cái tầng thiền mà cao hơn á, các vị mà phạm thiên đó, là nhờ thiền định, tập thiền định mà lên được trên đó. Thì khi mà chết mà thân hoại hoàn chung rồi, các vị đó sẽ xuống quả người, rồi từ quả người mà nếu mà làm việc tốt thì đi lên lại, mà nếu không nữa thì đi xuống địa ngục. Còn mình chư thiên nó qua dục giới ở trên đó mình nổi tâm sân một cái là bị thẳng của trong địa ngục luôn. Vì vậy có năm rồi đó, có một cái người Phật tử ở bên Myanmar đó, họ hỏi là vì tại vì sao mà mình đừng có nguyện làm phước mà đừng có nguyện tái thiên sanh thiên đó, sanh có chư thiên đó. Tại sao như vậy? Và bởi vì theo chỗ tôi thấy là cái người mà trên cái quả chư thiên là cái thể của họ rất là thanh này. Họ là một cái người mà mình thấy là cái gì cũng hoàn hảo trơn, thực phẩm chư thiên là rất là ngon này, cái nhạc của chư thiên cũng rất là hay này, tất cả cái gì cũng tốt hết trơn, mà tại sao mình không có được, không nên nguyện tái sanh vào đó? Dĩ nhiên là khi mà cái phước đức của mình mà có đó thì mình sẽ tự động mình sanh vào đó, nhưng mà nếu mà cái người mà có tu lại khác, mà người không tu khác. Bây giờ để coi thứ 215. Dạ thưa sư, tại sao Phật tử chúng con được khuyến khích đừng nguyện sinh vào quả chư thiên? Thành ra quý vị thấy trong có nhiều khi mà mình nghe những cái phần mà họ trong thuyết pháp nói là xin mời cầu mong chúng quý vị làm cái phước này được quý vị sanh thiên nữa đâu đó, nói như vậy. Nhưng mà trên nguyên tắc đó, nếu mà mình có tu tập mình không nguyện vô cái quả đó, trong quả người của này lắm chuyện đau khổ, theo ý của con khổ đủ thứ, đau đớn đau là khổ. Ví dụ ông chẳng hạn bị ung thư chẳng hạn, cancer rất là khổ, rồi sinh ra khổ, chết cũng khổ, già khổ, tất cả đều khổ cả. Khổ vì thân này thô tháp, hình dáng chư thiên đẹp, thanh tịnh nhẹ nhàng, cái thể của ta rất là nhẹ. Còn cái người trên thế gian thì nó thô ở trên quan trời đó, người ta không có cái chuyện mà ăn uống hay là thích, người ta được tự nhiên nó no. Hoặc giả là ví dụ như cái người nam người nữ mà muốn mà giao hợp với nhau chỉ cần nhìn nhau nó rờ tay nhau thôi, không cái kiểu như ở thế gian này đó, tất cả những cái hình thức ở thế gian này rất là thô. Rồi gì đây mà còn nhiều cái nữa là trong cái thời kỳ mà Đức Phật mà còn tại thế đó, thì mà ngài thuyết pháp đó, thì chư thiên đắc đạo quá rất là nhiều, còn cái người thế gian này thì không thấy pháp tới. Thì bây giờ câu trả lời là quả trời cũng lắm chuyện rắc rối, chứ không tại vì chúng ta không biết cho nên chúng ta cũng sinh lên quả trời. Họ có thể không bệnh hoạn như người thế gian, không, họ không bị ung thư, bị bướu rồi như mình, nhưng nổi sân một cái họ tái sanh vào địa ngục ngay. Mà quý vị thấy tâm sân này rất là dễ sao, để mà người mà không tu mà dù chư thiên nó cũng nổi sân như thường, cũng đánh nhau như thường. Không cần vô nhà thương như người bệnh ở đây rồi sau đó chữa không được mới chết, họ nổi sân họ đi vô địa ngục ngay. Họ tái sanh thẳng vô địa ngục mà không được tái sanh vào quả trung chuyển như quả người chẳng hạn. Ngược lại các vị chỉ có đại phạm thiên, nhờ phước của thiền nên chết đi được sinh làm người, nhưng nếu làm việc bất thiện từ qua người sẽ sanh vào quả địa ngục, tức là có quả trung chuyển của quả người. Còn các vị mà chư thiên thường thôi, quả dục giới đó, lơ mơ một cái là vô trong địa ngục. Tuy nhiên mình phải hiểu rằng có những người sống ở thế gian này mà bị đau ốm bệnh hoạn như ung thư chẳng hạn, nhờ họ có giác ngộ, còn quái ở quả chư thiên thì không còn cái chuyện đó. Quý vị nói như vậy mà quý vị cũng hiểu rằng là ở trên cái cõi người này nó có nhiều người nhờ cái sự đau đớn bệnh hoạn này mà ta tu tập này, người ta thường thường ta tu tập bây giờ đau đớn bệnh hoạn ung thư rồi vậy đó, họ biết bây giờ họ tu tập à. Mình nghe rất nhiều câu chuyện như vậy phải không? Nhiều người họ không chịu sát trị hoa trị. Chứ có nghe một cái trường hợp với cô bên Houston, cô kể khi mà cô biết cô ung thư ngực rồi đó, rồi cái nhà thương nó ra lệnh là phải là làm cái chương trình hóa trị xạ trị rồi gì đó biết, rồi cái cô sợ quá, cô nói cô đi về Việt Nam, cô rồi người ta biết rồi cô sợ, người ta giới thiệu đi qua một cái nhà thương khác, nhà thương này họ đề nghị thay vì làm xạ trị là quá trị gì đó thì uống một cái loại thuốc gì đó không biết, mà cái thuốc này là phải uống một khi mà đã uống xong rồi mà bệnh ung thư đã được chẩn đoán là phải tiếp tục uống cả suốt đời luôn, có nghe cũng không muốn đó. Rồi cái trong cái chương trình nó có nói rằng là nếu như mà mình mà cái khi mà người ta qua giới thiệu qua chương trình, bạn đó chưa làm được, cho bà nghỉ một thời gian, cái cô đi ra ngoài, cô thuê nhà ở ngoài biển, cô ở, rồi cô tu, rồi cô ăn chay, rồi đủ thứ, trở lại xét nghiệm trở lại không còn ung thư nữa. Cái bú từ 2.5 cm thì phải 2 cm, tôi có đọc tài liệu của cô biết rồi. Cuối cùng là sọc xuống còn 1 cm. Cô yêu cầu nhà thương cho cô tiếp tục làm như vậy, lúc đầu không chịu, tại vì cô đã vô cái trong chương trình đó rồi thì là nó chỉ chờ thôi chứ nó đâu có chịu cho mình hoãn. Cô nói nếu mà không được là cô bạc bên với nó, nói nếu có thì tôi sẽ hiến cái thân của tôi cho tôi đi, tức là ý cô muốn giữ cái chân ở trong nhà thương để cô trở lại cô tái khám chứ gì trơn. Thì nó cuối cùng nó chịu, cô nói là cô viết ở trong cái tài liệu sư đọc của cô nói nhờ vậy mà tôi làm tôi không cần quá thì xa thì nhờ tôi tu tập. Tôi trước đó tôi đã tu rồi mà bây giờ nhờ khi mà có bệnh tới là tôi tu cần nhiều nữa. Tôi biết trong cái sự chết sống này thì có sự tu tập nó cứu mình được thôi. Đó thì mà cá nhân cái ông thiền sư thầy của sư cũng vậy, khi mà ông đau mà bị ung thư đó, ông cũng nói vậy. Tôi hỏi khi mà ông nghe bác sĩ mà nói ung thư ông có phản ứng không? Ông nói có nhưng mà rất là ít. Có mà rất là ít. Ít là tại vì sao? Là tại vì xuyên qua cái sự quan sát của tôi thấy những người xung quanh của tôi là người nào tới tuổi của tôi là thế nào cũng chính ung thư, là tại vì ăn uống bất cẩn này, rồi gì đây không có tu tập này, rồi gì đây mà cái hệ thống mà gì đây nhà thương nhà đồ bên Myanmar đó nó không có tốt, do đó đôi khi nó mình đi xét nghiệm nó cũng có, ở đây mình đi xét nghiệm thường xuyên là vậy phải không, còn bên Myanmar không có cái chuyện đó. Vì vậy khi mà tôi có nghe những thứ tôi biết là phải chấp nhận thôi, nó có phản ứng nhưng mà rất là ít. Và cái thứ hai nữa là khi mà khi tâm tôi mà phản ứng là tự nhiên trí tuệ nằm sẵn, nó nói mày có phản ứng mày cũng chết thôi, để yên đi, mà có chuyện của chừng mày còn sống, chứ còn mình bực bội khó chịu á, phản ứng là mình bực bội khó chịu thì đôi khi làm cái tiêu mơ nó càng ngày càng mạnh hơn nữa. Ông nói tôi rất nhẹ nhàng cho đến khi mà nó mổ xong xuôi rồi, nó cắt cái phần ung thư rồi, ông nói khi mà đi vô xét nghiệm á, nó nghi là tôi bị trong cái lá lách đó, thì lá lách là phải bơm hóa chất vô, thì rất là may là nó khám phá ra không phải trong lá lách mà ở trong cột già, nó cắt cái phần bị ung thư rồi nó cho chị uống những cái viên mà gọi là cũng là loại hóa chất nhưng mà bằng mà gọi là viên thôi, cho nhỏ thôi để mày khỏi bị di căn. Ông nói tôi rất là may mắn mà bây giờ tôi uống cái đó mà tôi biết trời ơi nó làm mệt kinh hoàng lắm đó. Vì vậy tôi rất là cảm thông cho những cái người mà phải bị mà hóa trị xa trị. Ông nói rất là may mắn mà tôi nói mà tôi bình tĩnh, tôi chấp nhận, tôi chịu đựng mà có cái gì tới tôi không có hoảng hốt nữa, bởi vì tâm tôi nó giận mà mày hoảng hốt mày cũng chết mà thôi, mày đừng có hoảng hốt đi, may ra có cái đường ra là bình tĩnh mà. Người ở quả chứ gì đây, người các vị không biết sao những người nhờ ung thư sống ở trong thế gian này nhờ ung thư mà giác ngộ đấy, còn người ở quả chư thiên vì ham hưởng ngũ dục sắc tốt tiếng hay mùi thơm vị ngon đây đụng chạm vừa lòng, nên các vị này hoàn toàn để tâm vô đó và quên không nhớ tiếp tục tu tập. Người ta cứ tưởng quả trời là quả tốt nhất, nhưng quả lý tưởng nhất để tu là quả người. Vì vậy các vị Bồ Tát thường tái sanh vào quả này, tức là quả người, để mà kiện toàn ba la mật. Nếu mà cái quả chư thiên tốt thì các vị Bồ Tát họ đã sinh trên đó. Không, họ sinh mà sinh trong cái xứ Ấn Độ nữa, cái gì thế không? Thành ra ở trên nhờ mình sống trong cái quả người này, mình mới thấy cái nào là quả là cái nào là sướng, cái nào là khổ, nó giúp mình tu. Khi muốn tái sinh vào quả trời, người nói quên rằng sự đau khổ trong quả người này là nhân tố giúp mình tu. Các vị Bồ Tát hiểu rất rõ giá trị của chữ trúc khá, còn mình là cái người ham đắm vào cái ngũ dục trong mình nói rằng lên tới đó sướng. Cái câu nói này cho thấy là cái người là mình rất lòng tham rất là nhiều. Các vị Bồ Tát là các ngài là hướng về cái vấn đề tu tập, do đó là ngài muốn sinh vào trong cõi này. Khổ trong cõi này đôi khi nó là cái cách xúc tác để giúp mình tu, không hiểu được giá trị của chữ đúc khá. Nhờ đúc khá ghê lắm chứ không phải không đâu. Mình đôi khi mình càng qua những cái chuyện những đau khổ trong thế gian của mình, có phải là đó là nhân tố để mình tu không? giả dụ mà mình không khổ thì qua được đâu có tu. Ông nói cá nhân tôi này, nếu mà tôi không có bị những cái đau khổ mà xảy ra trong cuộc sống, tôi nói trước khi mà tôi tu mà tôi đập tay lên bàn, tôi đập đầu vô tường, tôi hỏi tại sao mình sinh ra mà khổ như thế này, sinh ra làm chi mà khổ như thế này. Thì khi mà bây giờ tôi tu một thời gian rồi, tôi hết mắc câu đó, tôi mới cảm ơn những cái khó khăn trong cuộc sống của tôi. Nếu mà không có cái khó khăn thì chưa chắc tôi đã tu đâu. Tôi ngồi tôi nói với quý vị vậy, chứ nếu mà tôi không can qua những khó khăn đó, không phải là ngày tôi tu đâu, chưa chắc là tôi cũng ham chơi, tôi cũng đi đâu rồi, chứ tôi không tu. Thành ra các vị Bồ Tát coi như có trí tuệ là ý thức cái khổ, chính cái khổ là chất xúc tác làm cho mình tu, muốn khổ mình đâu có thành tu có vậy không. Quái trời say đắm vào ngũ dục vì do quả của thiện nghiệp đã làm lúc trước. Sư nói thế này, sư nhớ có một cái câu chuyện, có một cái câu chuyện sư đọc, một cái anh đó anh kể trong đó, anh đi lính hồi xưa bên Việt Nam đó. Anh đó anh gặp một cái cô đó, anh đặt lên là tiểu thơ của đẹp vô cùng trời đất, và cha mẹ cô cũng giàu có rồi nữa đó. Rồi cô nói, anh nói rằng là gì đây, khi mà 75 mà đổi đời đó, gặp trở lại cô đi buôn đi bán, anh đi làm, anh bị anh ở trong quân đội mà anh bị nó sa thải, rồi anh phải đi chạy bị bỡ tù ở tù, rồi khi mà thả ra là anh phải là đi làm lơ xe ôm xe đò rồi vậy đó. Gặp cô cái nói tại sao như vậy, khi mà 75 khi mà cộng sản vào đó là ba tôi bị bắt ở tù này, tài sản bị thu hết này. Rồi cái tôi cũng vào đó trước khi mà tôi đó trước khi mà anh nói trước đó là khi mà về đây anh đi đâu không biết, trên một cái chuyến bay, anh là quân nhân mà anh đi trên một cái chuyến bay thì anh gặp cô lại lại lần đầu tiên gặp nhau là mấy năm trước đó, rồi anh chỉ nhớ tới cô vậy thôi chứ anh đâu có dám thương cô, bị cô là tiểu thơ mà, là tiểu thơ là giàu có quá. Rồi mới hỏi cô là bây giờ cô làm cái gì, thì cô thấy anh quen cô lại xe trong lại trên máy bay, cô ngồi cô nói chuyện, cô làm tiếp viên hàng không, nói rằng là em bây giờ được cô này, mà cái người chồng của em là thiếu tá phi công đó. thì ông này biết là cái người này đúng rồi, là người đẹp đẹp thì phải là như vậy thôi, chứ không có cách nào khác cơ. Khi mà năm 75 khi mà ông gặp lại đó, là ông thấy cô này là tiêu điều, một cái bà bán hàng bưng. Anh nói anh sau khi mà 75 mà anh ở tù ra đó, anh đi làm lơ xe đò đó, anh thấy cô quắt xe lại rồi cô bồng thằng nhỏ mà tay mà bưng một cái sách rồi quắt lại rồi anh chở lên, nói bà đưa đây đưa tôi kéo lên cái tầng, thì nó thực lại là tiểu thơ. Hỏi tại sao cái trời ơi, năm 75 tan nát hết rồi, chồng em bị kẹt ở ngoài vùng một, rồi cái vô không có được, rồi cái anh không biết chắc là bây giờ anh chết. Phi công mà giờ đang mà bay để mà giải tỏa chứ đâu cho tôi cung lục chiến rồi gì ở ngoài miền Trung ấy, lúc đó là sắp sửa mà mất nước á, 75 á. Rồi còn ba tôi thì bị ở tù, bao nhiêu cái chuyện khổ. Rồi anh nói cái thứ nhất, lúc mà đầu tiên mà khi mà mới đầu tiên là gặp biết được tiểu thơ á, là tại vì sao biết là tiểu thơ, là tại vì anh này khi mà đụng nhau đi xe bị cô này đụng đó, cô này tránh rất là tránh, anh kể anh, cô này nói cái gì đó rồi không cái nhân viên biết làm sao, là anh nói rằng khi mà tôi ở chung, tôi là cái thằng mà ở miền Trung đi vô học mà, vậy mà tôi ở nhà của một ông chú của tôi, chú làm thầu khoán, mà ông chú tôi làm thầu khoán mà lại hợp tác với ba của cô này, do đó tôi biết cô này là tiểu thơ. Rồi đó là cô tôi mới là chỉ vẽ cho cô kèm cô học rồi vậy đó. Rồi đến khi mà cô lấy chồng, cô làm có thiếu tá rồi tôi đi lính, cô lấy chồng cô làm thiếu tá rồi cứ thế gì thế, từng cái giai đoạn mình một mình thế, rồi sau đó mình đổ sụp xuống. Rồi anh nói rằng là khi mà anh hỏi như vậy thì anh nói bao nhiêu tiền bạc anh có vì làm lơ xe đòn á, cho cô hết, tôi quá rồi, không có ngờ con người mà nó thay đổi như vậy đó, từ một cái người mà đẹp mà vợ của một ông mà thiếu tá thì lốt mà bây giờ trở thành một cái bà mà buôn bán hàng bưng hàng xén như vậy mà. Rồi cái anh nói, rồi cái khi mà anh được ra tù rồi anh đi chạy xe lơm chạy nơi xe một thời gian, thì anh được điều nguyên, anh qua được bên Na Uy đó. Rồi khi mà anh trở về lại đó, rồi cái bạn anh mới giới thiệu anh mình đi thăm một cái chùa gì đó không biết, thì đi từ mình ở nước ngoài về mà mới giới thiệu nó là anh này là ở Na Uy về rồi vậy, rồi mời tới thăm một cái tu viện nào đó ở Nha Trang ở Khánh Hòa thì không biết. Trong cái vô trong cái tu viện đó, sư cô đó, sư bà mới giới thiệu nó, trong này là có rất nhiều sư cô trẻ và gặp rất là nhiều khó khăn. Thì trong những cái người đó mà ra mà ngồi đó đó, thì anh nhìn ra là có một cái cô tiểu thơ trong đó. Nhưng mà anh nói anh không có dám nói chuyện, anh sợ. Cảnh anh suy nghĩ rằng nó chính cái khổ đau trong cuộc sống này, từ một cái người mà tiểu thơ mà giàu có như vậy mà bị đời nó hất trở thành một cái người buôn thúng bán bưng rồi vậy, mà ôm con mà đi như vậy tàn tạ như vậy, rồi bây giờ nó từ chỗ đó bây giờ trở thành một sư cô, thì sẵn mình nói chuyện là cái khổ đau trong cuộc sống làm cho người ta giác ngộ, người ta đi tu. Không biết là họ đi tu là bởi vì khổ quá họ chung vô chùa hay là tu hay sao, hay là vì cái cuộc sống trên thế gian này quá đau khổ làm cho họ kiếm con đường tu, mình không biết. Nhưng mà ít ra là anh nói cuối cùng cái tự nhiên mình thấy cái con đường con người tự nhiên nó đi rất là nhiều cái giai đoạn mà tới cuối cùng nó end up bằng cách mà trở thành người tu, cũng rất là ngạc nhiên. Khi anh thấy cái cô này mà gọi là bưng một cái con một cái thúng hàng mà đón xe ô xe đò mà đi mà mặt mày mà lam lũ là giống một cái người đàn bà kia, một cái bà nào mà anh nói là không ngờ là một cái tiểu thơ mà bây giờ trở thành như vậy. Về chuyện bây giờ gặp trở lại là một cái người tu sư cô ra cười đúng ý quá, sao cười
tuyệt vời,
cổ
phải có nhân duyên lớn,
cổ
mới đi tu chứ đâu
phải. Sư đâu có biết đâu, cái đó phải cổ. Nhưng mà ít ra là mình thấy một cái câu chuyện mà thấy không?
Dạ, tuyệt vời.
À, tuy nhiên cuối cùng cứ đi tu à, mà anh đã qua học rồi, không thấy nào ngạc nhiên được. Tức là sau 75 nó đổi đời mà. Dạ. À, người quá trời say đắm và ngũ dục vì do quả những cái thiện pháp mình đã tạo lúc trước, các thu vui này luôn luôn đổi mới và tốt đẹp hơn, thích hơn. Các vị trời chạy theo không ngơi nghỉ, dễ sợ không? Quý vị tưởng tượng ở đây trong kinh nói ở đây mình ăn cái món gì mình ăn lát mình cũng chán này, thấy không? Nên mình ăn một lát rồi đến tiệm Việt Nam, tới tiệm Tàu, tới tiệm Mễ, tới tiệm gì đấy để hàng đủ thứ tiệm mà cũng bán ngán như thường, cứ đổi hoài, còn quá trời không. Luôn luôn có cái mới offer cho mấy người này. Và họ không bao giờ mà họ cái cũ dục của họ mà được thỏa mãn hết trơn. Cái ăn, cái uống, cái chơi của họ là sung sướng vô cùng. Họ say mê đắm đuối quá nên quên hết tất cả. Ở quả người ngũ dục chúng ta chỉ hưởng tới một bước nào đó thôi, vì nhiều chúng ta sẽ thấy chán. Quả trời thì ngược lại, không bao giờ thấy chán cả. Ham mê ngũ dục quên hết nên chết là tái sanh vào địa ngục ngay vì tâm tham quá mạnh. Hòa thượng Vô Sa Già Đo có một bài pháp mà tôi rất tâm đắc lúc ngài giảng. Đó là Hòa thượng Sa Già Đo là cái vị mà trụ trì á, hay là một vị pháp học, một vị kêu bằng là tâm tạng đó. Con nói rằng hương vị pháp bảo là món mà chúng sanh ở cõi người một khi đã nếm được sẽ muốn mãi không bao giờ chán. Ngài nói có một cái thứ mà một cái hương vị đó rất là tuyệt vời mà chỉ thích hợp với cõi người mà thôi, tại vì cõi trời không có, vì có ai tu đâu mà có. Đó là phương pháp bảo sự tu tập đó. Chỉ có những cái người qua trời đó mới có cơ hội tu rồi mới hưởng được cái pháp bảo, mới hưởng được cái hương vị của pháp bảo. Còn từ người trên kia mặc dù họ giàu có sung sướng như vậy mà họ quên tu, do đó họ không có biết thế nào là pháp bảo đâu. Hương vị pháp bảo là món mà chúng sanh ở quả người một khi đã nếm được sẽ muốn mãi không bao giờ chán. Hương vị pháp bảo này rất hợp cho quả người, cho thế gian của chúng ta, và chỉ có chúng ta là những người mà hữu phúc và có tu được hưởng cái này. Còn trên đó họ không tu thì sao họ hướng được. Người có tâm phiền não, tâm tham mạnh sẽ ước mong sinh ra làm các vị trời. Ngược lại, người có trí tuệ là thích tái sinh làm người. Bởi vì sao? Ở người có nhiều cảnh khổ, nhưng mà cái này là nhân tố để giúp mình tu. Thưa sư, con người ở trên quả trời tâm tham nhiều. Còn khi con hỏi, còn chưa chịu, còn hỏi nữa. Tâm tham nhiều thì tại sao kinh nói là mỗi lần Phật thuyết pháp, tức là lúc mà ngài còn tại tiền á, vô số vị trời đắc đạo quả? Trả lời, đó là lúc Đức Phật đang có mặt trên thế gian thôi. Các vị trời này khi Đức Phật thuyết pháp, các vị trời nghe, lắng nghe và hiểu thì sao họ cũng đã tu nhiều kiếp rồi đấy. Bởi cái người tái sanh lên cõi trời cũng có người là chỉ làm cước công mà có người cũng có tu chứ, ha. Thì chỉ có những cái người mà hạ người mà có tu thì lên trên đó Đức Phật ở dưới này thuyết pháp, trên đó họ mới chịu nghe. Còn không tu là chỉ lo ham hưởng không. Các vị trời này cũng tu nhiều kiếp trên quả người, lên một quả nào đó trước khi lên quả trời, vì tiếp tục tu cho nên mới nghe được Phật thuyết pháp và đắc đạo quả. Chứ không phải là tự nhiên mà làm được đâu. Như vậy thì những cái người này là những người là có tu rồi đấy. Đây có một cái bài, một cái chỗ khác nữa. Thì đem hai bài cuốn luôn rồi, tại vì mình chép nhiều chỗ khác nhau. Đây là một cái bài mà của một cái vị bên Tây Tạng viết, gọi là trong cái cuốn là Tạng Thư Sống Chết, không biết quý vị có đọc nào chưa. Ngài nó viết như thế này này, gì đây, Rinpoche, Soyo Rinpoche: đôi khi tôi nghĩ rằng những nước giàu mạnh nhất của thế giới đã phát triển thật giống như những quả trời mô tả trong kinh. Đôi khi tôi nghĩ rằng những nước giàu mạnh nhất, những người mà trong những nước giàu mạnh nhất đã nếu phát triển thật giống như những người đã trong quả trời trong kinh. Trong kinh mô tả loài chư thiên sống cực kỳ xa hoa, hưởng được mọi lạc thú, không lo lắng gì về chiều hướng tâm linh của cuộc đời. Hướng không, giờ đó đâu có tu nữa, không lo lắng về chiều hướng tâm linh của cuộc đời là nó như thế nào mặc kệ, chỉ lo hướng thôi. Rồi mọi sự xảy ra thật tốt đẹp cho tới khi cái chết tới gần, với những suy tướng bất ngờ xuất hiện. Trong kinh nói 5 cái luôn mà suy nhớ có 2 đó. Đó là sao? Tràn hoa nó bắt đầu héo, con người nó bắt đầu đổ mồ hôi, hào quang mất. Chư thiên là có hào quang, bây giờ hào quang không có, nó lu mờ đi. Rồi cái người thường thường rất là thơm tho, bây giờ nó đổ mồ hôi, hôi hám. Rồi gì đây, họ có những cái tràn hoa cho họ đeo hoài, tràn hoa héo, bởi vì sắp sửa chết rồi. Khi cái chết xảy ra với những suy tướng bất ngờ như tràn hoa héo, đổ mồ hôi, hào quang mất, khi ấy những bà vợ và tình nhân của họ không dám tới gần nữa, chỉ đứng từ xa mà tung hoa tới với lời cầu nguyện chiếu lệ rằng mong cho vị này được tái sinh làm người trong trời trở lại. Không một hoài niệm, tức là nhớ lại những gì, những hạnh phúc hay những tiện nghi đã qua có thể làm nơi trú ẩn cho những cái đau khổ trước mắt này, trái lại cần làm cho họ những đi cái sự ra đi của họ bi đát hơn.
Vậy chư thiên có
vợ nữa hả sư? Ở bên này, nói này, dục giới mà. Dục giới mà sao có vợ có con được. Mà tình nhân, sau này nói rất nhiều, tình nhân còn ngon hơn nữa. Không? Vợ thì chắc có lẽ một hai cho mà tình nhân phải tha hồ. Bồ nhí nhiều lắm. Rồi ra gì đây, mà mấy bà này là khi mà mấy ông nào sắp sửa mà thấy mà những cái tướng đó rồi là đứng xa rồi, không tới gần nữa, bị sắp chết mà tới chi nữa. Tới là lúc còn trẻ, còn đẹp, còn hoa, còn tươi, còn bây giờ hoa héo, mà đổ mồ hôi, tới thu quắc ra đâu, biết đâu muốn tới nữa đâu. Đó, dễ sợ vậy đó, là chỉ đứng xa xa rồi thấy hoa tới rồi cầu nguyện mà còn mong cho anh trở lại để ảnh hưởng nữa, xong trở lại được nữa. Cứ thế các vị trời bị bỏ rơi chết trong cô đơn và khốn khổ. Số phận những vị trời ấy làm cho tôi nhớ đến cách người ta đối xử với những người lớn tuổi, người bệnh và người già, những người sắp chết hiện nay. Xã hội chúng ta bị ám ảnh bởi tuổi trẻ, dục tính quyền lực, chúng ta tránh né tuổi già, tránh né sự tàn tạ. Có phải thật kinh hoàng không khi chúng ta bỏ rơi người già vì cuộc đời hoạt động của họ đã chấm dứt, họ không còn ích lợi nữa cho chúng ta. Có phải thật rai rứt khi ta tống họ vô nhà dưỡng lão và ở đây họ phải chết trong cô độc và bị ruồng bỏ, không ai để ý hết trơn. Nói bây giờ nói tới quả trời thì mình nhớ tới ở đây này. Ở đây rồi bây giờ cái người mà lớn tuổi rồi hết cái điều kiện sinh hoạt là hết rồi, không còn lây lan mặt kinh tế nữa, tống vào nhà già. Thì rồi mình cũng sẽ như những cái người trên quả trời ở đó mà chết một cách mà kêu bằng là càng lúc đó mỏi mòn mà chết thôi, chết trong cái lãng quên của người thế gian, không còn ai nhớ tới mình nữa. Thì quý vị thấy không, vào những lúc đó là cái sự tu tập nó rất là quan trọng. Lúc đó là bản đời của mình là sự tu tập và chánh niệm, mình chánh niệm nhắc nhở mình về nhân duyên nghiệp lực, nhắc nhở về những cái sự đau khổ trong thế gian này, sao không có sao hết, chấp nhận tất cả. Còn bây giờ cái gì mình cũng muốn giống như ông quả trời đó, muốn cho sướng, muốn cho ngon, muốn cho tốt, muốn cho đẹp, muốn cho lành, đừng có đau đau mình không chịu được cái nọ, có chuyện gì là mình sẽ khổ đấy. Thì vậy cái sự tu tập này là cũng giống như là đi theo mình đó, nuôi dưỡng mình, giúp đỡ mình, nâng đỡ cho mình vào những cái lúc mà mình bơ vơ nhất, thấy không? Cho đó mà khi mà họ ở cái tận cùng của cuộc đời mà đau khổ quá thì họ đi vô trong chùa là vậy đó. Biết đâu họ đi vô trong chùa họ thấy họ kiếm được cái sự mà an ổn, thấy không? Người ta đi vô trong chùa. Mà bây giờ đó mình ở đây mà mình tu tập là mình đang tạo được cái chùa cho mình đó này. Tạo chùa cho mình là sao? Bây giờ đau khổ tới mình chấp nhận này. Tuổi già tới mình chấp nhận này. Đau đớn bệnh hoạn mình xem đó là những hiện tượng tự nhiên, đó là mình tập với tay đấy. Thì đó có phải là mình tự tạo cho mình cái chùa không? Cần chi mình đi vô cái chùa khác chi nữa, cái chùa đây rồi nè. quý vị là sư cô không tụng kinh ầm ầm thôi chứ mà chùa đó
à, tụng kinh.
Xin lỗi.
À.
Đây cũng sư cô nữa đó quý vị đó. Cư nữ ông sùm. Đây còn một cái bài pháp khác nữa là của nói về quả trời đó quý vị này, đọc cho quý vị nghe rồi thôi mình chấm dứt quả trời. Dạ thưa sư, con nghe nói rằng trong kinh nói các vị trời tức các vị chư thiên đó, ở cánh hóa lạc thiên. Hóa lạc thiên là thiên lẫn trời. Hóa lạc là biến được cái sự mà an lạc, sự mà cực lạc của mình, tức là muốn ước muốn cái gì là cái ấy sẽ hiện ra cho họ. Cung điện lớn hoành tráng, tiên nữ đông và đẹp lộng lẫy, không có vợ đâu, tiên nữ, tức là giống như dạng tình nhân vậy đó. Rồi âm nhạc hay, thực phẩm ngon, có phải vì các vị này tưởng mạnh ngồi đó mà tưởng tượng ra thì mọi sự nó xuất hiện không, hay là sao? Họ nên cho họ muốn cái gì cũng được phải không? Tôi nói phải, đừng có nghĩ rằng họ, bởi vì khi mà họ hóa lạc thiên, tức là một vị trời mà muốn cái gì thì cái đó hiện ra, tức là cái tưởng họ phải mạnh. Mà ông thực sự nói không phải. Không phải nghĩ tới gì thì cái đó là do, cái đó xuất hiện là do thiện nghiệp của họ đã tạo từ kiếp trước, do phước của những vị này. Nhưng phải nhớ đây là địa ngục đấy. Ông nói rằng là nhờ cái phước người ta đã làm trong quá khứ, bây giờ người ta ngồi đó người ta chỉ nghĩ tới một cái cung điện hoành tráng, là cung điện nó khởi sanh khởi lên thì rồi họ trả là cần những cái người mà tới, người đẹp tới để mà phục vụ cho họ là có cả trăm cả ngàn người tới. Nhưng mà địa ngục đây, người ta cứ nghĩ rằng đây là quả với thật nhiều phúc lạc, nhưng trong thực tế trạng thái tâm của các chúng sanh này là tâm đau khổ như cảnh địa ngục, tâm đau khổ vì tâm ham muốn không bao giờ ngưng cả. Mà cái câu chuyện này là thiền sư Jyotika mới nói cho mình nghe. Thiền sư Jyotika có kể một câu chuyện rất hay. Ngài nói có một người nọ sau khi chết được tái sanh vào một quả nhưng không biết quả gì. Nhưng người này để ý rằng thì y muốn cái gì thì cái đó xuất hiện. Nếu y muốn nhà đẹp thì có nhà đẹp, muốn xe đẹp thì có xe đẹp, muốn xe Rolls Royce thì có Rolls Royce, Lexus thì có Lexus, muốn thứ gì có thứ đó. Vợ đẹp con khôn đúng như sở thích của mình, chắc vợ đẹp thôi, cho cô con cũng có rồi, con dạ gì có con đó. Vị này đến một lúc khi đã đủ tất cả rồi, không biết mình muốn thêm cái gì nữa, bèn tới gần vị chúa ngục. Làm sao mà vị tới vị chúa ngục được, là cái vị này đi qua một cái vị thiên nhân mà lãnh cũng là leader của cái quả trời đó. Mình nói là bây giờ tôi muốn gặp cái ông chúa ngục thì tôi qua thử dưới đó họ như thế nào không đó, thì cái vị này mới chỉ ông đó lại đã gặp cái ông chúa ngục và tỏ ý xin được đi một vòng xem cho biết chúng sanh dưới đó khổ như thế nào. Vị chúa ngục nhìn người này với đôi mắt ngạc nhiên và quay trở lại, bộ chú nghĩ là chú đang ở trên quả thiên đàng chăng, chỉ cần mong muốn thôi rồi đạt như ý mình muốn là địa ngục đó có biết không. Thì quý vị thấy không, nói đây là nói theo cái nghĩa là bấm á, thế mình muốn cái gì mà mình muốn mà mình có được liền tức thì cái đó là địa ngục đó. Là bởi vì sao? Bởi vì nó làm cho tâm tham của mình nó càng ngày càng mạnh, nó nuôi dưỡng cái tâm tham của mình. Thật ra quý vị thấy không, mình ở bên này mình muốn cái gì cũng có, hôn tiếng mà chạy ra quân mạc, chạy ra chỗ này chỗ kia có hết cho quý vị. Quý vị muốn ăn chè ha, ra chè kali, uống chè cho quý vị. Muốn cái gì có cái đó, quý vị coi chừng cái đó là địa ngục đó. Thôi để tôi hưởng đi, quý vị đừng hưởng. Trong kinh nói đó là một trong những cảnh giới hạnh phúc cơ mà. Đúng đấy, nhưng mà là sao? Là địa ngục, là tại vì sao? Là về một phương diện nào đó nó nuôi dưỡng lòng tham mình rất là dữ. Mà khi mà lòng tham mà không có được thỏa mãn thì lòng sân nó mới lên. Vì vậy khi mà mình sử dụng những cái tiện ích, những cái mà có thì do cái phước báo của mình, do phước báo mình mới sinh lại được trong cái xứ sở này nè, phải không? Đầy đủ hết trơn à. Mỗi lần mình sử dụng cái gì mình nhắc nhở mình. Mình phải kêu mình là mình phải biết kiểm soát cái nhu cầu của mình. Đừng có muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ, muốn rồi nhắc nhở mình đó. Muốn quá, muốn cái gì được cái đó là địa ngục lên. Trong kinh Đức Phật và Phật Pháp, Ngài Hòa Thượng Narada có nói sáu quải trời này là những cảnh giới có nhiều hạnh phúc tạm bợ. Đó là, đây này, nó có gì muốn nghe này, quải tứ đại thiên vương này, đạo lợi thiên vương này, dạ ma này, đâu xúc này, hóa lạc này, tha hóa tự tại. Sáu quải trời này, chúng sanh nơi đây sống hưởng thụ những khoái lạc phù du của dục dục vũ trần. Ngài Hòa Thượng Narada cũng có Đức Phật và Pháp quý vị. nói về quá trời nữa. Trong Thiên Chúa Giáo cũng có câu nói, khi Chúa muốn trừng phạt ai, Ngài cho người ấy muốn những gì hắn muốn. Tôi rất tâm đắc câu nói này, tôi đang áp dụng nó và cho hết những gì, người nào muốn cái gì tôi muốn cho, tôi sẽ cho đó, để đưa nó đi xuống địa ngục. Không nói gì. Thiên Chúa nói rằng là Đức Chúa Trời, Chúa mà khi mà Ngài biết ai đó, muốn cái gì là Ngài cho. Thành ra quý vị thấy, muốn cái gì mà có liền cái đó, điều đó có nghĩa là một cái dấu hiệu cho thấy là tâm tham mình nó càng lúc nó càng mạnh. Đây là các vị nói tôi nghe. Sư nhớ những câu này đó. Mày muốn là mày làm gì đây? Mày muốn thì mày cần đó. Thật ra là cần thì rất là ít mà muốn rất là nhiều, có vậy không? Bởi vậy thấy 75% off là đi liền, kiếm liền tức thì đó. Mua xong đã xong đem đổi nữa. Quý vị coi cái ngày 26 là biết là họ đứng họ chờ đổi đồ. Thì gì đây, đôi khi mình nghe những cái này thì mình phải tự nhắc nhở mình. Đây là những cái cơ hội để làm cho tâm tham nó càng lúc nó càng mạnh. Sao quý vị muốn hỏi cái gì không quý vị? Thấy quý vị em ru rồi, không biết sao. Đây, một câu hỏi liên quan về vấn đề tránh tư duy này. Tránh tư duy là suy nghĩ đúng đắn hay hướng tâm đúng, xin Ngài giải thích. Khi mình suy nghĩ đúng có phải là tránh tư duy không? Ví dụ mình suy nghĩ Phật Pháp này, cái đó có phải là tránh tư duy không? Thật ra nhiều vị nghĩ rằng là tôi vô trong hành thiền, nhưng mà tôi suy nghĩ về Phật Pháp, tôi nghĩ về hành thiền, tôi nghĩ về Pháp môn này Pháp kia, tôi đâu có suy nghĩ tầm bảy đâu. Cái đó là suy gọi là tránh tư duy phải không? Chữ suy nghĩ đúng phải hiểu thế nào đây? Thầy sư trả lời, chữ suy nghĩ đúng phải hiểu thế nào? Nếu mình suy nghĩ về một điều gì và cho rằng sự suy nghĩ này đúng thì cẩn thận đấy, có thể là mình nói với tâm si đấy. Là bởi vì sao? Bởi vì cái sự suy nghĩ của mình trước khi nó hạn hẹp. Chỉ khi nào hành giả tránh tư duy là bạn biết thôi. Làm thế nào mà biết phẩm chất của trí tuệ của tâm sẽ cho bạn biết thế nào là tránh tư duy. Nên là bạn cứ tu tập đi là bạn sẽ thấy. Đôi khi bạn suy nghĩ về mặt pháp vậy, mà suy nghĩ về tâm tham, suy nghĩ để nói sao cho thắng người ta mà. Vì để bàn luận Phật Pháp mà bàn luận với tâm sân. Tức là trong khi đó để cái não vào trong cái chuyện mà mình nói về Phật Pháp. Phật giả là mình đi mình nói cho người ta biết mình tu tập mình như thế nào vậy đó. Thì quý vị nói Phật Pháp mà quý vị không có dừng nói với tâm tham, tâm sân đó. Người ta bị tâm si nó nói đi, nói cho ta biết mình tu hay, tu giỏi. Khi suy nghĩ rằng điều này, điều kia đúng là suy nghĩ với tâm si, biết mới là trí tuệ. Ngược lại hướng tâm đúng là tránh tư duy, đây là bản chất của chữ tránh tư duy sammasankappa. Khi hành giả biết chứ không suy nghĩ, thế nào là hướng tâm cho đúng, đó là tránh tư duy. Ví dụ như một người nam suy nghĩ về người nữ, nếu để tâm đến khái niệm tục tế đẹp, dễ thương, hiền lành, đó là tà tư duy. Ngược lại khi tâm suy nghĩ rằng đẹp, dễ thương, hiền lành, cái này là do tâm tạo dựng nên, suy nghĩ về bản chất của tâm, đó là tránh tư duy. Tức là bạn hướng cái tâm đi suy nghĩ cách khác, cho bạn không suy nghĩ về cái đối tượng này theo cái khía cạnh trục đế, cái đó gọi là tránh tư duy đó. Rồi khi suy nghĩ về tâm, về sinh hoạt tự nhiên của tâm là ái giảm ngay. Ngược lại suy nghĩ về khái niệm thì ái thì theo đây quý vị, tất cả những cái suy nghĩ nào mà làm cho tâm sân của mình nó càng ngày càng mạnh, làm cho tâm tham của mình cũng càng mạnh, cái đấy là không phải là tránh tư duy. Ngay cả mình nói chuyện về Phật Pháp cũng vậy nữa. Khi mình nói chuyện Phật Pháp là mình nói với cái ý mình nói để cho ta biết là hay, mình giỏi này, mình biết rất là nhiều này, hoặc giả là cái tư duy của mình rất là ghê gớm này, thì mình coi chừng cẩn thận, cái đó mình làm cho cái phiền não của mình sanh khởi. Vì vậy hễ bất cứ những cái sự tư duy nào mà làm cho phiền não sanh khởi thì cái đó là không phải tránh tư duy, sai rồi. Thưa sư, tư duy chân chánh và tránh tư duy có giống nhau không? Trả lời, tư duy chân chánh, tránh tư duy, thái độ chân chánh hay là trạch pháp giác chi, tất cả đều là trí tuệ, nên về phương diện trí tuệ giống nhau hết. Nhiều người nghĩ tư duy chân chánh hỗ trợ cho tránh tư duy phát sanh. Trong thực tế, những thiện pháp này có được nhờ nghe những lời dạy chân chánh có thông tin đúng. Không có thông tin đúng thì làm sao mà tư duy cho đúng. Vì vậy, chữ Yoniso Manisakara có nghĩa là thái độ chân chánh. Rồi Sammasankappa là tránh tư duy. Rồi Dhamma Vicaya là trạch pháp giác chi. Tất cả ba đều có một bản chất, đó là suy nghĩ đúng pháp. Vì vậy nếu mà những cái sự suy nghĩ nào làm cho mình thăng hái để mình tu tập, những cái sự suy nghĩ nào mà giúp cho mình thấy rằng cái thế gian này đau khổ mình cần phải tu tập là vậy đó, thì những suy nghĩ đó rất là đúng. Còn những suy nghĩ ngay cả suy nghĩ về Phật pháp mà làm cho tâm tham, tâm tham mình nó khởi sanh rất là nhiều, cái đó là suy nghĩ đúng. Cái đó không gọi là chánh tư duy. Ví dụ như mình cãi cọ về vấn đề Phật pháp, mình bàn về Phật pháp mà mình đối sân, hoặc giả là mình muốn cho người ta hiểu, mình muốn dạy cho người ta biết về Phật pháp, thì tất cả những cái đó là toàn là tà tư duy không. Để hiểu rồi, hiểu chánh tư duy, tà tư duy rồi ha.
Dạ,
yeah.
Cảm ơn sư.
Tại vì hôm nay mình có nói cái chữ forgive và forget. Đạo Thiên Chúa dạy là phải forgive và forget. Forgive tức là phải tha thứ, phải không? Rồi forget là mình phải quên đi. Thì một ông cha đi qua tập thiền ở bên Miến Điện nói: tôi chỉ tập cái thiền này tôi mới hiểu thế nào là forgive forget của Chúa dạy. Cái người nào mà không có tu tập, không nói chữ forgive forget nhưng mà không có forgive forget đâu, rất là khó trong phải chơi. Đó là cái bài mà khi sắp sửa sẽ đọc cho quý vị nghe này. Đây là những cái bài mà ông thuyết giảng rất là lâu rồi, tôi nói rất là lâu rồi, bây giờ tự nhiên tôi thấy trong cái tài liệu quý vị khoái về cái chữ đó. Thưa sư, con thấy mỗi lần có khó khăn trong lúc giao tiếp đều thấy rằng mình giữ ý mình rồi người khác cũng chấp vào ý của họ cho nên mới sanh chuyện. Trong những cái khó khăn mà trong cuộc sống là con thấy ý của mình đó, mình giữ bao bò rồi cái người khác cái ý của họ cũng giữ cứng, vì vậy hai bên tranh cãi nhau. Mà cái anh này anh nói rằng là không phải là con nói là gì đây, khi mà có chuyện mà trong giao tiếp mà con nói ngay cái đời sống vợ chồng cũng vậy, vợ giữ ý vợ và chồng giữ ý vợ là toán nhau, mặc dù người nào thấy cũng đúng hết trơn. Mà đúng rồi, ai cũng cho mình là phải, còn người khác mới sai mới trật. Giống như số 6, nếu mình nhìn phía này nếu số 6 thì mình nhìn phía này là số 6, nhìn qua bên kia là số 9. Nếu thấy được tâm mình sẽ hiểu tâm người khác. Do đó hành giả chúng ta phải học từ mình trước để mình hiểu chính mình. Khi mình hiểu mình rồi thì mình sẽ hiểu người khác. Mình hiểu chính mình là mình hiểu sao? Mình hiểu rằng mình rất tham, rất sân, rất si. Vì vậy nếu mà người khác tham sân si thì mình cũng phải có sự tha thứ cho họ. Bởi vì sao? Bởi vì chưa mà, mình chưa là thánh nhân. Mình còn tham á, mới thánh vật thôi. Do đó là gì đây? Phải là bậy à. Thưa sư, theo ý con, nếu không có sự tu tập và có sự hiểu biết rồi có trí tuệ, rất mà khó tha thứ cho ai. Đúng rồi, không có trí tuệ thì chúng ta chỉ tha thứ bằng miệng. Đạo Thiên Chúa dạy tín đồ phải forgive và forget, hãy tha thứ và bỏ qua. Nhưng phải đợi cho đến khi tập thiền, những người này mới hiểu cách thức làm sao để thực hành lời Chúa dạy. Và đây là một cái lời của một ông cha nói với tôi. Ông qua bên Myanmar, ông đi tập thiền, ông mới nói là nếu mà không tập cái thiền này á, thì người ta cũng có thể forgive và forget được đâu. Người ta chỉ forgive forget bằng miệng không rồi. Lúc sân hay tâm mình đang chấn động, phải quan sát tâm mình trước. Khi tâm mình yên rồi, chúng ta mới sáng suốt để thấy rõ vấn đề từ nhiều góc cạnh khác nhau. Bởi vì mình bực bội, mình sân hận với ai là mình nói là người nào làm không đúng ý mình á, thì lúc bây giờ mình sân thì mình không có thấy cái đúng, mình thấy cái sai của người ta thôi, mà mình thấy cái sai của mình. Mình cũng nhìn cái vấn đề theo nhiều khía cạnh khác nhau, mình không hiểu đâu. Còn khi mà mình tâm mình yên xuống rồi, nó cam đau rồi, lúc đó mình mới thấy à, cái này là mình chấp nhiều quá, mình nên hiểu cái vấn đề như thế này, thì cái tâm mình nó bắt đầu là open up và nó bắt đầu hiểu nhiều hơn, bình tĩnh hơn. Lúc sân hay tâm mình đang chấn động, phải quan sát tâm mình trước. Đây là cái sự tu tập mà. Khi tâm yên rồi, mới sáng suốt để thấy rõ những vấn đề từ nhiều góc cạnh khác nhau. Thấy rằng lúc đang bực bội nóng nảy, mình chỉ nghĩ về phía mình, cho mình hay mình đúng, mà bị tại cái này cái kia mà không hiểu cho người khác. Đó, hồi nãy hồi chiều mình có cái câu hỏi là cái sự huân tập à. Khi mình nổi sân lên là mình chí ra ngoài, nói rất là dữ. Bây giờ mình thấy khi mà mình tu tập, mình để cái tâm mình yên rồi, mình mới thấy rằng là khi tâm mình yên rồi, mình sẽ thấy cái vấn đề rất là nhiều khía cạnh khác nhau. Do đó lần tới khi mà nổi sân lên là mình không hấp tấp, mình bực bội, mình thêm mình chỉ trích, mà mình lập thinh, mình quan sát cái tâm của mình này. Đó là cách thức tu tập để chỉ cho mình như vậy. Thì khi cái tâm mình nó cam đau, nó yên xuống rồi, mình thấy à, cái này đúng, cái này sai. Trong này là đa phần là luôn luôn là có lỗi của mình ở trong đó, quý vị. Do lỗi của mình rất là nhiều ở trong đó, trong phải không? Đâu phải lỗi của người khác không đâu. Đôi khi mình nói tại cái người này làm cho tôi khổ này, tại cái người này bị cái người này kia, thật ra không phải. khi mà tâm của mình yên ổn là mình nhận ra rằng trong này phần cốt lỗi của mình trong đó cũng có trong đó nữa. Do đó bổn phận của người tu tập là quan sát tâm sân của mình trước. Khi tâm yên, bạn hãy đem vấn đề ra suy nghĩ lại, bạn sẽ nhìn vấn đề đó rõ ràng hơn. Câu chuyện bây giờ nó tốt đẹp hơn, nó rõ ràng hơn là khi tâm mình nó đang chấn động, đang bức xúc. Mình sẽ hiểu tại sao người khác nghĩ hay làm những gì họ đã làm, đã nói. Cái nhìn lúc bây giờ rất đầy đủ, không chuyên diện một chiều nữa. Đức Khổng Tử cũng có nói một câu: tiểu nhân thì trách người, quân tử thì trách mình, thánh nhân không trách ai cả. Tiểu nhân thì trách người. Như vậy mà nếu mà mình cứ trách người này người kia, mình than thở người này người kia, là mình tự nhiên là mình là tiểu nhân rồi đó quý vị. Mà sao tôi thấy càng đọc cái này thấy mình càng tiểu nhân, luôn luôn mình trách người khác. Quân tử thì trách mình nhiều hơn, còn thánh nhân không trách ai hết. Mình có cái gì mà để phải trách nữa. Tôi nghe có một hành giả gặp tôi và nói rằng lúc ngồi thiền vị này đã, ngồi thiền tâm của vị này nhớ những chuyện đau khổ trong quá khứ. Mặc dù tâm vị này lúc bấy giờ có niệm và định, nhưng những chuyện này vẫn trồi lên, tâm sân có mặt mặc dù không mạnh. Vị này quan sát tâm sân, suy nghĩ và cảm xúc sân dịu dần nhưng suy nghĩ vẫn còn. Nhìn thêm một lúc nữa suy nghĩ yếu dần, tâm càng lúc càng yên. Bây giờ hành giả này mới hiểu đầu mối câu chuyện đau khổ là do mình bắt đầu, chứ không phải tại người kia như mình vẫn tưởng. Vì vậy lần sau khi nhớ tới người này hay câu chuyện cũ, tâm người vị này thích giận bỏ qua. Khi mà cãi cọ mà giận hờn với người ta thì mình không có để ý đâu, mình tách người ta rất là dữ. Mình nói lỗi là lỗi tại người khác chứ không phải lỗi tại mình. Rồi bây giờ đó khi mình vô thiền nó trào trở lại. Khi mà mình vô mình thiền tâm nó trào trở lại. Khi mà trả trở lại rồi đó, mặc dù tâm hành giả bây giờ có niệm và định, nhưng như là cái chuyện đau khổ trong quá khứ vẫn trồi lên, tâm sân lúc bây giờ cũng có mặt nữa, mặc dù cũng có mạnh. Vì mình đang tu mà, mình đang quan sát nó. Khi hành giả quan sát tâm sân, cảm xúc sân dịu dần nhưng suy nghĩ vẫn còn. Nhìn thêm một lúc nữa, những suy nghĩ tiêu cực về người này từ từ bớt dần. Bây giờ mới hiểu đầu mối câu chuyện đau khổ là do mình bắt đầu, chứ không phải tại người kia. Và khi mà hiểu như vậy thì khi nhớ tới người kia cũng còn giận, không còn kêu mà là hờn dỗi trách móc người ta nữa, bớt giận. Thì cái cô này cô tập thiền xong rồi cô trở lại, cô nói với cô kể với thiền sư như vậy. Nói, nếu mà con không hành thiền thì con giận bà này suốt đời luôn. Thì ông nói cô thấy cái sự lợi lạc của sự tu tập không, còn không nữa là cô cánh một cái cánh nặng đi cả trong cuộc đời, cánh này cánh tâm sân mà. Nuôi dưỡng cái tâm sân này trong tâm mình cả cuộc đời luôn, mình hờn, mình giận, mình bực bội người ta suốt cả cuộc đời.
Chết
còn mang theo nữa, quan trái thì còn kiếp tới nữa luôn, phải không? Để bây giờ thành ra, bây giờ thì mình thấy là cái giá trị của sự tu tập là sao? Tu tập thì mình nhận ra trong này có lỗi của mình nữa, chứ không phải là lỗi của người ta không thôi. Thì khi mình thấy lỗi của mình, lúc đó mình buông chứ, làm sao mà mình nhả được, phải không? Thì phương pháp tu tập là chỉ cần làm sao một tâm quý vị tu tập được, tâm quý vị yên xuống. Người ta đâu có dạy quý vị làm cái gì à? Người ta cũng dạy không dùng đạo đức, người ta nói quý vị phải làm này, phải làm cái kia, cái này không, chẳng cần, chẳng nói gì hết trơn. Người ta chỉ nói bây giờ bạn có cái tâm phải không, trong khi mà nó nổi xong nó đừng nói đừng làm gì hết trơn, để yên ngồi đó quan sát cái tâm đi. Khi là tâm nó yên xuống rồi đó, bạn sẽ tự động bạn thấy à. Cũng giống là mình có thằng con thì mình cứ lo cho nó học hành cho đàng hoàng tử tế, khi nó ra trường nó lớn rồi thì nó biết làm cái gì, mình cần chỉ nói gì nữa, nó hiểu rồi. Vì vậy trong cái pháp hành này sư thấy khi mỗi lần mà người nào mà hỏi vị thiền sư này á, là khi mà mình tu như thế này, mình đắc được cái này, đắc được cái kia, được tuệ này được kia, ông nói tôi không bao giờ nói cho quý vị biết cái kết quả đâu. Cái thứ nhất là tôi nói cái kết quả quý vị không có hiểu, bởi vì nó pháp chân đế mà. Khi mà bạn mà kinh nghiệm trong thiền tập này á, thì thiền tứ niệm xứ này nó cái mà bạn nhận được là bạn hiểu được pháp chân đế. Mà hiểu và pháp chân đế thì làm sao mà bạn có biết đâu mà bạn hiểu. Bây giờ bạn tu bạn sáng ra bạn mới hiểu này, bạn mới biết cái tâm này không phải như vậy đâu, nó cả một đống ở trong này mà mình tưởng bây giờ mình một tâm. Cái thứ nhất là mình nhận ra cái tâm này, mình chưa tu mình đâu có biết cái tâm, thấy không? Rồi cái thứ hai là mình thấy cái tâm mình xấu này, thấy không? Rồi cái thứ ba là mình thấy không phải một cái tâm, hai cái tâm xấu rồi mà một núi quá trời ở trong này, nó giống như một cái tổ ong trong đó vậy. Đó, thì khi mà mình thấy được như vậy thì làm sao mà mình hờn giận ai đây? Trong này là mình một đống mà mình chưa giải quyết được mà mình giận cho người khác. Thì ông nói rằng là đó, Tôi không bao giờ mà nói cho quý vị biết cái kết quả đâu. Bởi vì cái thứ nhất là cái kết quả nó đi ngoài cái sự hiểu biết của quý vị. Mà cái thứ hai nữa mà nói cái kết quả là quý vị mong. Quý vị mong thì giống như tôi mong, hồi xưa tôi cũng mong vậy lắm. Mà tôi mong mà tôi được kết quả là toàn kết quả giả không. Niết bàn mà niết bằng giả không. Tại mong mà, rẽ ra mà, chứ đâu có phải thiệt đâu. Tôi tới tôi trình với thầy của tôi nói con đã thấy niết bàn, con thấy như vậy, con thấy như kia, hòa thượng làm thinh cũng ngoài vậy trơn. Tiếp tục tu đi. Tới nói nữa, tôi pháp môn này tôi thấy niết bàn vậy nữa, hòa thượng cũng làm thinh. Chừng hai ba lần cũng nói ủa sao mà mỗi lần mình trình bày niết bàn đáng lẽ là ngài phải xa thú, ngài hoan hỷ về tám dương mà thấy làm thinh hoài vậy đó, nói vậy. Tôi nói vậy chắc là giả quá rồi. Tôi gặp ngài nữa, hòa thượng nói vậy con nghĩ chắc con chưa có đâu. Nếu mà con có, con không có nói như vậy. Lúc đó ngài nói, tao nói đỡ đúng á, bây giờ mình nói vậy là đúng rồi đó, xa thú đó. Tại vì chân đế mà, pháp chân đế mà sao mình hiểu được. Làm sao mà quý vị giải thích cho quý vị người ta hiểu được thế nào là cái trạng thái tâm yên tĩnh. Quý vị ngồi thiền, quý vị thấy có những cái lúc mình không cần làm gì, mình ngồi, mình tâm mình rất là yên tĩnh, được vắng lặng nhờ cái sự tu tập của mình. Làm sao mình giải thích cho người khác đây này. Vì cái này là từ cái sự kinh nghiệm nội tâm của mình mà, làm sao mình biết được. Hoặc cả mình hiểu, ví dụ như bây giờ đó, mình nghe như vậy, đó là đối tượng, còn có một cái nữa là cái tâm nữa, có một cái tâm nó đang nghe nữa. Khi mà quý vị hiểu cái này, quý vị nói ai mà hiểu đây. Vì vậy cái người mà khi mà đã chứng ngộ một điều gì, họ xin không nói. Bởi vì người khác đâu có biết gì đâu nói. Cái ông bác sĩ cũng đâu đem cái chuyên môn ra giải thích cho mình đâu. Chỉ khi nào mình bệnh nặng á, mình tới rồi, đâu nói, phải không? Nhưng mà ông nói, ông cũng nói rất là thấp để cho mình dễ hiểu thôi. Ông học có mấy năm trời mà nói cái chuyên môn ông sao mình hiểu được. Như thế nào mình hiểu cái người mà tu mà giỏi rồi, không phải gì hết. Phải gì cũng nói. Còn quý vị nghe cái người nào người kia mà bô cái miệng nói tôi đắc cái này đắc cái kia, cái đó là có chân nữa. Bô cái miệng này. Sao cô cũng được, cô thích lắm, cô thấy là đang thấy người khác là cô.
Tại sử dụng chữ bô.
Cái gì nữa? Thì nói có đúng đâu.
Hả?
Bởi vậy suy diễn ra thì cười thôi, chứ không có đâu bình thường. Mọi người nghĩ cho kỹ là lỗi mình nhiều nhất, tại mình suy diễn cho người ta đâu có nói vậy đúng không? Hả? Nói được rồi, thôi để tiếp tục nữa. Một người Myanmar gặp tôi và nói rằng cô ta ngồi thiền cứ nhớ đến một người mà cô ta rất ghét, thì khi hình ảnh người này xuất hiện lên tâm rất là dao động, đôi khi bức xúc quá cô ngồi không được, đứng dậy bỏ đi. Tôi dạy rằng lúc nào cô hành thiền có định và niệm mạnh, tâm bây giờ sáng suốt và đã sẵn sàng đối đầu với phiền não, thì ráng nhớ lại hình ảnh của người này xem thử sao. Là cái cô này cô nói rằng đó, tôi ngồi thiền không nổi. Vì tôi ngồi được thấy cái bà kia là tôi chịu không nổi, là tôi cay ghét bà cay đắng. Chịu không nổi, tâm tôi chấn động quá, bây giờ tôi phải đứng dậy tôi bỏ thiền. Ông thầy sư nói, thôi bây giờ cứ hãy tiếp tục đi. Mà khoan đừng nhớ cái bà đó, trở lại với đề mục của mình. Duy trì tánh niệm, khi niệm và định mạnh đó. Chỉ khi nào mà cô thấy niệm và định mạnh đó, thì cô thử cô nhớ lại cái cô kia, cô tính, cô nói cho tôi biết. Cô này nghe lời thiền sư tập theo, mỗi lần hình ảnh của người cô ghét xuất hiện lên, sân cũng lên theo, cô duy trì tánh niệm, sân hạ xuống. Làm nhiều lần như vậy, cô trình lại với tôi và cô nói rằng bây giờ không những không giận người ta mà còn tội nghiệp và thông cảm cho người ta nữa. Thì ông nói, đây mà cái này là phải có đổi đời không? Họ tới họ nói cho tôi đâu có họ khai cái gì đâu. Tôi cũng nói đừng có hờn, đừng có giận, đừng có gì hết. Tôi cũng kêu đừng đà gì hết trơn. Tôi chỉ nói cô tu cho tâm cô yên đi, cô sẽ thấy cái nào đúng cái nào sai, tự cô tự thấy lấy. Thì bà này tôi cầm trở lại nói là đúng rồi, giờ tôi hết ghét các bạn rồi. Tại vì sao? Tại khi tâm tôi yên, tôi thấy rất là nhiều cái cảnh, mà trong đó lỗi của tôi cũng rất là nhiều nữa, đâu phải lỗi của người kia đâu. Bây giờ không những con không nhận người đó mà con còn tội nghiệp và hiểu cho người ta nữa. Bởi vì sao? Bởi vì con thấy con rất là xấu xa, không phải không? Khi mà tâm con yên tĩnh rồi con thấy vậy đó. Mình đòi hỏi người ta quá nhiều, chắc có lẽ là cái chuyện vợ chồng này. Đòi hỏi người ta rất là nhiều, mình muốn như thế này thế kia, mình giữ cái ý mình cho chặt. Mình quá thương người ta được cái nọ. Vì vậy mới chịu sinh cái đau khổ. Hành giả nên học hỏi từ tâm mình để thấy rằng khi giận tâm nghĩ như thế nào về đối tượng, và lúc tâm yên nó nghĩ gì. Lúc tâm yên mình luôn luôn có những tư duy hợp lý và đúng đắn. Đó là cái mà chúng ta nên tập để mình theo đó. Mình thường thường là mình suy nghĩ cái gì thì mình tin rằng là cái tâm của mình đã nói vậy, đúng là mình đi theo cái hướng suy nghĩ đó. Có vậy không? Thì ông nhắc cái chuyện này rất là nguy hiểm. Vì khi cái tâm của mình nó đang sân hận, cái tâm mình rất chấn động đó, thì mình suy nghĩ luôn là tiêu cực đối với cái người đó. Vậy bây giờ khoan, khoan suy nghĩ về người đó đã, để yên nó đi. Hễ hình ảnh của người đó lên, mình quan sát cái tâm của mình, suy nghĩ về người đó lên, mình quan sát cái tâm của mình, cho đến lúc nào tâm mình yên rồi đó, lúc đó ông đó, đó lúc đó xã hội quý vị muốn suy nghĩ. Lúc đó thì cái tâm mình yên rồi thì làm sao mà mình suy nghĩ bậy về người đó nữa. Một người đại hàn tới gặp tôi, lúc tôi được mời sang thăm bên đó, sang thăm trải thiện bên đó. Người này lối khoảng chừng 50 tuổi và nói rằng tâm ông ta bị cắn rứt vì một câu chuyện xảy ra đã lâu, lúc ông ta còn nhỏ, khoảng 9 hay 10 tuổi. Lúc ấy đang đi và thấy có một con rắn khá lớn, tâm quá hoảng sợ cho nên lấy một cục đá thật lớn liền ngay vào đầu nó, rắn dập đầu chết ngay tức khắc. Dù chuyện đã xảy ra lâu rồi, bây giờ còn nhỏ thôi, lúc mới 90 tuổi mà bây giờ 50 tuổi rồi, gặp thầy sư nói vậy. Bây giờ vẫn còn nhớ và mỗi lần nhớ tâm rất là đau khổ và bức xúc. Vị này hỏi tôi phải làm sao, tôi trả lời hỏi lại, ai giết rắn, ông giết hay tâm sân của ông? Suy nghĩ một hồi lâu, người đại hàn thì trả lời, không phải con, tại tâm sợ hãi của con. Tâm sợ hãi là tâm sân. Thiền sư nói, người này không có trí tuệ thực chứng, chỉ trả lời câu hỏi bằng tư duy mà thôi. Nhưng sự tư duy này đúng. Khi suy nghĩ đúng, tự nhiên ông này thấy nhẹ hẳn đi, bỏ xuống được mặc cảm tội lỗi đã đeo vào người mấy chục năm. Tâm hối hận vì chấp ta, ta đã làm tạo nên một tội quá lớn, không tha thứ được, vân 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 vân. Chứ nữa cái chuyện là thấy con rắn cầm cái cục đá liệm đó. Vậy mà từ lúc 9 tuổi, 10 tuổi, bây giờ tới 50 tuổi mình nhớ là sợ quá. Không có gì đây, mình đã làm cái chuyện quá vậy. Thật ra mới khám phá là con rắn đó đâu phải là con rắn gì độc ác, là con rắn thường thôi. Nhưng mình quá sợ hãi, cầm đá mình dùng nó chết ngay tức thì. Sư nghe một cái cô cổ đi qua hành thiền mình, bài cụ này cũng quá lớn tuổi này. Mà nói mà ngồi thiền đó mình nhớ lại hồi xưa đó, bà làm thịt làm cá mà ngồi dưới đất ở Việt Nam, ngồi dưới đất biển, rồi con mèo nó tới nó đi lắm, cứ đi lủng quẩn ngoài, nó muốn ăn mà. Bà nói trời ơi, nó một con nó đi lủng quẩn ngoài đuổi hoài nó không đi, mà nói sẵn cái dao mà làm nó giúp cho một cái chắc, con mèo phát mèo chết ngay tại chỗ. Vì vậy mà bà nói cái hình ảnh nó cứ lỡ mở cái tâm là con tu. Thế thì ông thiền sư mới kể câu chuyện này cho bạn nghe. Cô thấy cô cũng giống cái ông đại hàng này. Ông giết con rắn bởi vì ông sợ hãi quá, ông giết thì bà cũng bực mình quá mà. Bà đi làm đi lụng cho người ta thì bà đang muốn làm cho, mà làm sao bây giờ đây mà nó cứ lẫn bẩn tới nó rồi ăn cho được. Và trong khi mà tức mình sân hận như vậy, cầm dao mà tính một cái hơ nó đuổi nó đi thôi, ai mà cái dao phay nó tuột khỏi tay, chặt con mèo một cái, mèo chết. Thì cái này mình đâu có cố ý cái gì không. Bây giờ mình bỏ đi, mình nhắc nhở mình rằng cái chuyện này như hỏi ông đại hàng này đó, ai giết ông, giết lại con sân ông giết. Ông kia trả lời vậy, lúc đó con sợ quá mà, sợ con sân đó, thấy không? Thì thật ra là tại vì trong cái lúc mà mình mà tâm sân rồi nó nổi lên như vậy là trong đó là tâm si mê nữa, mình vui dốt do đó mình nó sai, mình làm chuyện bậy rồi. Vì vậy đúng ra là trách nhiệm là không phải trách nhiệm của cái người này, mà trách nhiệm của cái sân này, cái tâm sân của mình nó xúi mình này. Và nó xúi mình là tại vì sao, là mình thiếu tu cho nó mới xúi mình được. Còn mình có tu thì sao nó xúi mình được, cái gì không? Dù chuyện này đã xảy ra lâu rồi, bây giờ vẫn còn nhớ, tôi hỏi ông lại, ai giết rắn? Ông giết là người, hay là người giả thư sư, tại con giết là tại vì con quá sợ hãi. Tôi nói rằng những người này dù không có trí tuệ thực chứng, chỉ trả lời bằng cách tư duy của mình thôi, nhưng sự suy nghĩ này đúng. Khi suy nghĩ đúng thì tự nhiên ông này cảm thấy nhẹ hẳn đi, bỏ xuống được mặc cảm tội lỗi gần mấy chục năm rồi. Một vị đắc đạo quả Tu Đà Hồn không còn tái sanh vào khổ cảnh vì vị ấy đã loại bỏ được thân kiến thì không chấp cho ta, mặc dù trước đó đã làm rất nhiều ác nghiệp. Ngài Angulimala, chắc là quý vị đã có chuyện, tức là một cái vị tên là Angulimala đó, rồi sau đó đắc đạo quả, là một trường hợp khác. Các ngài không còn tái sanh vào đọa xứ chỉ nhờ có trí tuệ hiểu biết, hiểu thật sự mọi sự vận hành tự nhiên, không có tôi ta trong đó, không có bản ngã. Chính cái tâm chấp tôi ta này đưa mình vô địa ngục, dễ sợ không? Tại vì mình nói rằng là tôi đã làm những cái điều sai trái, chỉ mình cứ suy nghĩ rằng mình đã làm điều sai trái, mình đã sát sanh, mình đã giết con mèo, hay là mình đã lừa gạt người nào vậy là có thì khi mà mình chết với cái tâm mà hối hận như thế này là nó đưa mình vô địa ngục rồi, đúng rồi gì nữa. Còn mình hiểu rằng không có, cái này là do phiền não thôi, thì mình ráng mình tu cho hết phiền não, hết phiền não là tự nhiên tâm của mình không có nữa, không có ai trong này hết trơn. Tại vì mình không có tu, do đó là phiền não nó sai sử mình làm như vậy. Bây giờ mình ráng mình tu đi, mình huân tập phiền não quá nhiều, bây giờ giảm bớt thì nó bớt thì mình cứ tu hoài rồi mình tư duy như vậy thì làm sao mà lúc mà mình sắp chết mình bị hối hận này. Cái cô kia cô nói, thưa sư con gì đây, con với anh con ưa dẫn nhau lắm, hồi nhỏ mà chơi mà. Đó. Thì không biết bữa đó dành qua dành lại gì gì rồi, con đang cầm cái kéo trên tay anh tới này, con cầm cái kéo con dùng mặt ông ấy. Rất là may, mới rất là may là khi mà con dùng anh ta quăng được cho con mà dùng một cái xem luôn chỗ này chảy máu chỗ này, chứ còn mà anh đứng yên mà anh không đánh là đâm vô mắt chết liền. Thì ông thường xương nói có phải là cô may mắn không, nếu mà lúc đó cô cầm cái súng mà cô giỡn cô bắn một phát là chết rồi. Cô chỉ cầm cái kéo thôi mà tức quá mà cặp không nổi sân, dùng một cái rồi ông kêu hoảng đánh phát xẹt chỗ này để cái chỗ này chảy máu quá rồi. Cô nói khi mà con thấy anh máu đổ là con tái mặt rồi, hết hồn hết vía rồi, tưởng cái kéo đâm vô mắt là đúng mắt rồi, cái đâu phải, nó chỉ sẹt cái chỗ này chảy máu thôi. Chưa nói may đó, để lúc đó mà cô có cái súng tay đúng là bắn anh cô chết rồi đó. Không có bản ngã, chính cái tâm chấp tôi ta này nói rằng ta đã làm những điều sai trái, rằng ta đã làm nên tội một tội lỗi quá lớn rồi, vì những cái sự suy nghĩ này mà đưa mình vô địa ngục rồi. Tại vì tâm mình nó nhớ lại những cái chuyện sai trái mà. Nhớ khi mình làm một cái chuyện làm sai trái mình nhắc nhở mình, cái này không phải do mình, do tại cái tâm của mình si mê mà. Tại mình thiếu tu, tâm si của mình nhiều quá, tâm si nhiều thì nó có tâm sân. Tâm sân nó thúc mình làm những cái chuyện sai trái này. Mình biết sai như vậy rồi, từ đây về sau mình nhớ, cố gắng tu tập mình sửa lại. Đừng có giữ, bỏ cái chuyện này đi, đừng có thành quê, đừng có nhà nhớ. Một lần nhớ tới quan sát cái tâm của mình. Thì ông nói chỉ có cách tu tập như vậy là mình lúc mà cũng chót á, khi mà mình sắp sửa mà thân ngoại mạng chung là mình không có nhớ những cái chuyện đau khổ trong quá khứ, mình nhớ rồi mà tâm mình không bị tắc đâu. Còn đó quý vị thấy không, mình cầm kéo mình giục người này người kia mà chết rồi, mình cầm dao mình làm cho mèo mình chó thì chết rồi, đến khi mình nhớ ra mình buồn phiền lắm, mình khổ lắm mà. Thì chính cái tâm buồn phiền, tâm hối hận, tâm ăn năn nó đưa đi vô trong địa ngục. Bởi vì sao mình nói rằng tôi đã làm những cái điều sai trái. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải tu niệm, đó là niềm hy vọng duy nhất để rồi trong tương lai chúng ta không vua trong bốn quả xứ nữa. Vì phiền não quá dày đặc quá nhiều, chỉ có trí tuệ mới bứng được hay nhổ tận gốc rễ phiền não. Trong sanh tử luân hồi, mỗi chúng sanh tạo ra không biết bao nhiêu ác nghiệp, không có ai biết được hết. Một khi có được trí tuệ rồi, cắt được phiền não rồi mới làm cho vòng sanh tử luân hồi ngừng lại. Người tu có định tâm mạnh của thiền Samatha lúc chết sẽ sanh vào những cảnh giới phạm thiên, tuổi thọ rất lâu rất dài, nhưng hết những kiếp này sẽ xuống trở lại quả người và có thể đi sinh vào các quả dữ nữa. Các vị thấy tập thiền định đó, ta nói rồi các vị phạm thiên nhờ cái qua những quả thiền họ được sinh vào những cái quả, những cảnh giới họ sống rất là lâu, họ hướng rất là nhiều tiện nghi trong đó, nhưng mà rồi mà hết quả đó cũng phải trở về lại quả người, rồi nếu mà làm lơ ngơ mà làm tội là phải đi địa ngục. Vì vậy tôi thường nói ít khi nói tới định tâm của hành giả tốt hay xấu, mà chỉ nhắc rằng tâm định không quan trọng, trí tuệ quan trọng, tâm định giúp hỗ trợ cho trí tuệ phát sanh. Thông thường một số hành giả mới tập thiền được một chút định tâm hay được một sự hiểu biết trí tuệ nào đó là vội khô lên rằng mình hay, mình giỏi. Đó lý do mà tại sao tôi nói bô bô cái chuyện này vậy đó. Ông nói mình mới tu chút coi mình thấy cái gì đó mình khô lên liền, nó ôi tôi giỏi, tôi hay quá. Trong thực tế sự hiểu biết sáng như một ngọn đèn pin, còn tâm si thì dày đặc như bóng đêm. Hành giả sơ cưa chưa hiểu rõ điều này, bản chất của tâm sức đâu, phải đợi một lúc lâu nữa may ra mới hiểu được. Ông nói rằng là khi mà tôi tập thiền á, tôi thấy tôi có những cái sự hiểu biết rất là sâu sắc, nhưng mà đồng thời tôi thấy là giống như là cái sự hiểu biết này là giống là tôi là cái người cầm cái đèn pin đấy quý vị. Trong cái phòng tối tôi mở cái đèn pin lên đó, thì tất cả những cái gì trên cái đường mà đi quan sát tôi thấy rất là rõ. Nhưng mà tôi phải nhớ một điều, tôi quên rằng cái phòng rất là tối, xung quanh tôi là tâm si còn rất là nhiều, rất là dày đặc. Ông ấy tự nhiên tôi hiểu như vậy, từ đó là tôi không còn ngán cái tâm tham tâm sân nữa. Không phải không ngán, nhưng mà tôi không còn sợ hãi, tôi sợ nhiều nhất là tâm si. nó là cái mừng là chủ bày đó, nó đứng sau lưng đó, nó đứng trong bóng tối nhưng mà là nó là chủ đó. Đó là cái người sai sử mình làm gì, gọi là cái mừng cái bọn mafia mà cái thằng mà đầu nâu á luôn luôn là đứng trong bóng tối và ra lệnh thôi à. Thì ông nói tôi hiểu rằng là tâm si rất là nguy hiểm. Người ta thường thường á, ở trong thế gian này người ta trách những người sân nhiều và tham nhiều như vậy không, bọn nó tâm si nó nguy hiểm đó. Khi mình tu tập mình hiểu một điều như vậy rồi đó, hô lên rằng là mình nói mình hay, mình giỏi quá, mình biết rất là rõ ràng đó. Mình thấy những cái kinh nghiệm rất là rõ trước mắt mình, bọn nó không, xung quanh này trong cái phòng căn phòng á bóng tối nó còn rất nhiều, rất là đậm, đó là tâm si. Hiểu như vậy rồi ông nói tôi không bao giờ mà tôi được cái gì là tôi cũng để yên vậy thôi, là bởi vì tôi biết rằng cái sự hiểu biết của tôi nó còn thấp kỳ lắm, chưa tới đâu được. Cái bầu trời và trí tuệ là bao la, không có, không chưa tới đâu hết, còn có được hay là tới còn chấm dứt ha.
Dạ,
năm một à
dạ
một
hả,
chưa cổ hỏi cái này chưa.
À, con muốn hỏi là có những người á, người ta ví dụ như thấy bất cứ vật nào thế này nhào tới đi giết chụp như này, thì có những cái học trò con nó cứ như vậy, người ta có nhiều khi con cản không kịp, cứ thấy con gì mà chạy nó tới là nó éo cái cho nó chết, thì con không biết là họ sẽ bị cái nghiệp gì
sẽ... thì giết ai sẽ bị giết lại
sao sao.
Cái tác ý mà mình giết ra nó mạnh ghê lắm chứ không phải chơi đâu. Khi mà mình muốn giết là tâm của mình nó đã làm nhiều lần rồi, thấy không?
Dạ.
Làm nhiều lần nó trở thành nó hung tập, được cái ác mà. Do đó là đôi khi mà mình dạy con cái nó còn nhỏ là mình khuyên lên nó đừng có giết rồi vậy đó. Cái đó rất là tốt đó. Từ ngay từ nhỏ là mình đã gieo tâm của nó. Còn cái cha mẹ nó không có dạy cái đó. Rồi đôi khi còn khuyến khích nữa, hay tốt nữa. Do đó nó cái bản chất của nó là nó là thú vật mà. Con người ta là bản chất của mình là thú vật mà. Mình nói con chó nó tham ăn cho mình, khi mình đói thì mình ăn cũng như chó mèo vậy đó. Có vậy không? Rồi khi mình giành giật nữa. Mình giành giật, ví dụ ai mình có một người mà là mình thương rồi mà lấy của mình thì có thử sao? Thành ra cái bản chất cái con người mình mà bản chất mà phiền não là bản chất của súc sanh, thú vật.
Nhưng mà sao tự nhiên
nó
thấy cho là
là do cái sự hung tập à, hung tập
nó phải giết cho được.
À, nó hung tập nhiều, nó không có được ai dạy dỗ hết trơn à. Nó nghĩ đó là phanh mà vui mà. Ví dụ như sư lần đầu tiên sư qua bên Pháp là sư thấy nghe mấy thằng nhỏ nó ngồi trong cà phê uống, thì có cái bà già bà đi ngang, bà hung chắc là hung lát quá. Trời ơi, nó nhảy ra đứa này giật vai kéo áo của bà, mà bà chúi bà la bẻ, buông cả đám cười vui vẻ. Tự nhiên mình ở miền ở Việt Nam qua mình thấy xúc động quá, không biết tại sao mình xúc động quá. Sau này mình hiểu rằng là mấy cái thằng nhỏ này nó tội nghiệp, nó không thương bà già này, người ta già người ta điên cùng nữa, đáng lẽ mình để cho người ta yên chứ không. Nó nhảy ra, đứa thì giật áo của bà, đứa thì kéo cái sách của bà, giục đổ đồ của bà thôi. Bên Pháp thì thấy cái cảnh bị sao từ nhỏ tới lớn nó nói cái đó là vui, đứa nào cũng nói vui hết trơn. Mà cái xấu là một khi mà làm rồi mà người ta được, người ta khuyến khích là mình làm tiếp hoài mau lắm, làm tốt thì ít, cho làm xấu thì mau lắm. Thành ra bởi vậy thành ra mình thấy rằng gì đây, gọi là kêu bằng may mắn mình sinh ở trong một cái gia đình mà có cha mẹ có đạo đức khuyên lên mình đừng làm những ác nghiệp, cái đó là cái phước của mình đó. Còn mình vô trong cái cảnh mà mình dễ đó giết người là được về lên được lên quả của Chúa mà người ta tha hồ ta giết cái vậy không. Như vậy là mình may mắn này, mình ở trong một cái environment mà ở đó người ta nói cho mình thế nào là tội, thế nào là phước này. Còn mình lỡ mình sinh ra trong một cái gia đình mới Muslim thì nó nói kệ nó, cứ việc giết đi, việc giết mình sẽ lên thiên đàng với Chúa, thấy không? Thì làm sao bây giờ? Vì vậy mỗi chúng sanh nó đi theo cái biệt nghiệp của nó, chịu mà. Mấy cái đó đừng mình chỉ giải thích cho nó, mình cản nó, mình cản được đâu. Làm hoài làm thành thói quen.